Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 18 tháng 2 năm 2025 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Đài Bắc nói eo biển Đài Loan không phải của Trung Quốc sau khi tàu chiến Canada đi qua. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Anh nói sẽ đưa binh sĩ đến Ukraine nếu cần, lãnh đạo châu Âu họp bàn chiến lược, trước đàm phán với Mỹ, Nga nói sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine, Nga phạt Google vì video trên YouTube hướng dẫn lính Nga cách đầu hàng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Eo biển Đài Loan không thuộc về Trung Quốc và bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra căng thẳng đều đe dọa đến an ninh toàn cầu, Bộ Quốc phòng của hòn đảo này nói hôm thứ Hai, sau khi Bắc Kinh chỉ trích Canada vì đã điều một tàu chiến đi qua thủy lộ nhạy cảm này. Hải quân Mỹ và đôi khi tàu của các nước đồng minh như Canada, Anh và Pháp đi qua eo biển này, nơi mà họ coi là tuyến đường thủy quốc tế, khoảng một lần một tháng. Đài Loan cũng coi đây là tuyến đường thủy quốc tế, nhưng Trung Quốc, nước tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, nói tuyến đường thủy chiến lược này thuộc về họ. Tuần trước, những tàu đầu tiên của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển này kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng trước, khiến Trung Quốc phản ứng giận dữ, nói rằng việc này làm gia tăng rủi ro an ninh. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói Trung Quốc đã phản ứng với những chuyến đi ngang đó bằng cách thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu liên hợp. Eo biển Đài Loan hoàn toàn không nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, Bộ nói trong một phát biểu. Quyền tự do hàng hải của các quốc gia thân thiện và đồng minh qua eo biển là những hành động cụ thể, làm nổi bật tư cách pháp lý của eo biển, và Trung Quốc đang tìm cách thể hiện giả tạo rằng eo biển này là vấn đề nội bộ, Bộ này nói thêm. Hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan không chỉ là vấn đề đáng quan tâm của Đài Loan, mà còn là mối quan tâm chung của các quốc gia tự do và dân chủ trên toàn thế giới, Bộ nói. Bất kỳ nỗ lực cố ý nào của quân đội Cộng sản nhằm gây nên căng thẳng ở eo biển Đài Loan đều sẽ gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh toàn cầu, Bộ nói thêm. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng như Văn phòng Sự vụ Đài Loan đều không trả lời yêu cầu bình luận. Đài Loan đã phàn nàn về các hoạt động quân sự liên tục của Trung Quốc gần hòn đảo này. Bộ Quốc phòng của họ cho biết vào sáng ngày thứ Hai trong cập nhật hàng ngày về các hành động của Trung Quốc trong 24 giờ trước đó rằng họ đã phát hiện 41 máy bay quân sự và 9 tàu của Trung Quốc xung quanh hòn đảo, tập trung ở eo biển và ngoài khơi phía tây nam Đài Loan. Quân đội Trung Quốc ngày thứ Hai chỉ trích Canada vì đã điều tàu chiến qua eo biển này. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói trong một phát biểu rằng hành động của Canada cố tình gây rối và làm suy yếu hòa bình và ổn định ở eo biển. Các lực lượng chiến khu luôn duy trì mức cảnh báo cao và kiên quyết phản ứng lại mọi mối đe dọa và hành động khiêu khích. Bộ Quốc phòng Canada nói trong một phát biểu rằng tàu HMCS Ottawa của Hải quân Hoàng gia Canada gần đây đã đi qua eo biển Đài Loan. Canada đã thực hiện một số chuyến đi qua eo biển Đài Loan để duy trì nguyên tắc quan trọng là hoạt động tự do trên các tuyến đường thủy quốc tế, theo luật pháp quốc tế, Bộ nói. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm Chủ nhật nói rằng con tàu đã đi về hướng Bắc, nói thêm rằng lực lượng Đài Loan cũng theo dõi. Bộ Ngoại giao Đài Loan hoan nghênh chuyến đi này. Vào tháng 10, một tàu chiến của Mỹ và một tàu chiến của Canada đã cùng nhau đi qua eo biển này, chưa đầy một tuần sau khi Trung Quốc tiến hành một vòng tập trận chiến tranh mới quanh hòn đảo. Chính phủ dân cử của Đài Loan bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng chỉ có người dân hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ. Anh nói họ sẵn sàng điều binh sĩ gìn giữ hòa bình để hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Ukraine khi các nhà lãnh đạo châu Âu họp vào ngày thứ Hai để đồng thuận một chiến lược thống nhất. Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của châu Âu tại Paris diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngồi lại với Nga để tìm cách chấm dứt chiến tranh. Nga đã loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ các cuộc đàm phán Mỹ-Nga diễn ra mà không có ông. Phát biểu của Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm Chủ nhật phản ánh nhận thức của các quốc gia châu Âu rằng họ sẽ phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm an ninh cho Ukraine. Washington đã nói rõ rằng châu Âu phải ngừng dựa dẫm vào Mỹ để bảo vệ mình. Một lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga, nước phát động cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine vào năm 2022, mà còn tăng áp lực lên quân đội của các nước châu Âu. Kho vũ khí của họ đã vơi đi nhiều do cung ứng cho Ukraine và do nhiều thập niên sống trong hòa bình tương đối. Cũng có những câu hỏi khó về cách thức một số quốc gia châu Âu, nơi mà nguồn tài chính công đang kiệt quệ, sẽ chi trả cho các cam kết quân sự mở rộng như vậy. EU gồm 27 quốc gia đã tổ chức một loạt các hội nghị thượng đỉnh về Ukraine, nhưng vẫn chưa thể đưa chiến tranh tiến gần hơn đến kết thúc vì Nga đã kháng cự một loạt các chế tài kinh tế và ngoại giao chưa từng có. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các cuộc hội đàm ở Paris sẽ xem xét các biện pháp bảo đảm an ninh mà châu Âu và Mỹ có thể đưa ra cùng nhau hoặc riêng rẽ, với lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ là một yếu tố. Anh không phải là thành viên EU, nhưng là nước đi đầu ủng hộ Ukraine. Các nhà ngoại giao cho biết Anh và Pháp, các cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu, đã thảo luận về các lựa chọn để hỗ trợ một thỏa thuận hưu chiến kể từ tháng 11. Ông Starmer dự kiến sẽ hội kiến ông Trump tại Washington vào tuần sau, nói hôm Chủ nhật rằng châu Âu đang đối mặt với thời khắc ngàn năm có một cho an ninh của mình và phải hợp tác chặt chẽ với Washington. Ông nói Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, bao gồm cả việc sẵn sàng đưa binh sĩ của chúng ta đến thực địa nếu cần thiết, ông nói. Sự kết thúc của cuộc chiến này khi nó đến không thể chỉ là một sự đình hoãn tạm thời trước khi Putin tấn công một lần nữa, ông viết trên báo Daily Telegraph. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày thứ Hai loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine, đưa ra lập trường cứng rắn ngay trước các cuộc đàm phán vào ngày thứ Ba với đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ả Rập Saudi. Ông Trump cho biết sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Tư tuần trước rằng hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Điện Kremlin nói ông Lavrov và ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, người cũng từng là đại sứ tại Washington, sẽ gặp gỡ các quan chức Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio tại Ả Rập Saudi vào ngày thứ Ba. Ông Lavrov nói sẽ không có cuộc thảo luận nào về nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine. Khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát. Các nhượng bộ lãnh thổ đối với nước giờ gọi là Ukraine đã được giới lãnh đạo Xô Viết đưa ra trong quá trình thành lập Liên bang Xô Viết. Ông Lavrov nói trước khi chỉ trích gay gắt nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản. Chúng tôi nên nhượng bộ thế nào, với người Nga hay với kim loại đất hiếm? Ông Lavrov đặt câu hỏi. Một nguồn tin nắm rõ suy nghĩ của Điện Kremlin nói với Reuters hôm thứ Hai rằng ông Putin nghiêm túc về việc đạt được một thỏa thuận, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Điện Kremlin nói các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc khôi phục quan hệ Nga-Mỹ và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra về việc chấm dứt chiến tranh. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hầu hết các nhà lãnh đạo EU và Ukraine coi cuộc chiến của Nga là một vụ chiếm đất nhằm khôi phục quyền lực của Nga. Kyiv và một số nhà lãnh đạo EU nói nếu ông Putin thắng, ông ta có thể tìm cách tấn công NATO. Nga bác bỏ cách nhìn nhận đó và phủ nhận bất cứ kế hoạch nào như vậy. Ông Putin nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của ông là cần thiết để bảo vệ người nói tiếng Nga ở Ukraine và chống lại điều mà ông cho là mối đe dọa từ việc Ukraine có thể trở thành thành viên NATO. Tuần trước, Mỹ gây sốc cho các nhà lãnh đạo châu Âu khi nói rằng Ukraine không có chỗ trong NATO, rằng việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 là không thực tế và châu Âu sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine. Ông Lavrov nói ông không thấy vai trò nào của châu Âu tại bàn đàm phán. Nếu họ đưa ra một số ý tưởng khôn khéo về việc đóng băng xung đột như thế này và bản thân họ nghĩ đến việc tiếp tục chiến tranh, thì tại sao lại mời họ? Ông hỏi. Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ hội họp tại Paris vào ngày thứ Ba để thảo luận về vai trò của châu Âu trong thỏa thuận hưu chiến. Một tòa án Nga đã phạt Google thuộc công ty Alphabet 3,8 triệu rúp, tương đương 41.530 đô la Mỹ, vì lưu trữ nội dung trên YouTube có chứa video hướng dẫn binh lính Nga cách đầu hàng, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin vào ngày thứ Hai. Từ nhiều năm qua, Nga đã ra lệnh cho các nền tảng công nghệ nước ngoài xóa nội dung mà họ xem là bất hợp pháp, chẳng hạn như điều mà họ gọi là thông tin giả về cuộc chiến ở Ukraine, áp đặt các khoản tiền phạt nhỏ nhưng liên tục khi họ thấy các hành vi không tuân thủ. Google không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email. Những người chỉ trích cáo buộc chính quyền Nga cố tình làm gián đoạn tốc độ tải xuống của YouTube để ngăn người dân Nga xem những nội dung trên đó chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin và chính phủ của ông. Nga phủ nhận điều đó, nói rằng các vấn đề là do chính Google không nâng cấp thiết bị, một cáo buộc mà công ty và các chuyên gia công nghệ bác bỏ. Vào tháng 12, ông Putin cáo buộc Google là công cụ được chính phủ Mỹ sử dụng để ghi điểm chính trị.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ Ba ngày 18 tháng 2 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.